Độn Hạnh Bồ Tát là Bồ Tát độn căn, tức là hàng Bồ Tát không có trí huệ. Như kinh đã nói, sơ học Bồ Tát là Bồ Tát không có trí huệ, hệt như phàm phu, không có thiện xảo, giống như phàm phu chẳng thể xuất ly, chẳng thể lìa khỏi lục đạo, chẳng thể giải thoát tam giới. Chánh kinh: Di Lặc, huệ hạnh Bồ Tát nhất thiết trọng tội. Này Di Lặc, hết thảy trọng tội của huệ hạnh Bồ Tát, những trọng tội ấy do tập khí biến hiện. Giống như trong phần 53 lần tham học trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy có những vị huệ hạnh Bồ Tát: Bà La Môn Thắng Nhiệt Ngu Si, Cam Lồ Hỏa Vương Nóng Giận, cô gái Mật Tô Việt Đa Tham Ái. Ba vị ấy đại biểu ba độc tham sân si. Đấy là hết thảy trọng tội. Chánh kinh: Dĩ trí huệ lực tức năng tội diệt, diệt bất nhân bỉ, đọa ư ác đạo. Do sức trí huệ đều có thể dẹp tan, cũng chẳng vì đó mà đọa ác đạo. Sức trí huệ ấy là do quán hạnh tương ứng nên hiện ra vẻ tạo tác ác nghiệp như thế. Chứ cõi lòng thanh tịnh, mảy trần chẳng nhiễm, đối với hết thảy chúng sanh thật sự đại từ đại bi, chỉ là dùng thủ đoạn ấy để giáo hóa chúng sanh mà thôi. Vì thế họ chẳng bị đọa ác đạo, họ thường trụ trong nhất chơn pháp giới, chẳng những không thuộc trong sáu đường mà cũng chẳng thuộc trong mười pháp giới. Điều này chúng ta phải hiểu rõ, phải nhận thức rõ. Nếu hiểu lầm điều này là sai mất rồi. Hiểu được thân phận năng lực của chính mình thì đối với những vị ấy, chúng ta chỉ biết kính ngưỡng chứ tuyệt đối chẳng học theo. Học theo là hỏng đấy. Chánh kinh: Di Lặc, thí như hữu nhân ưu đại hỏa tụ, đầu dĩ tân mập, sổ sổ thêm chi, như thị thêm dĩ, kỳ diệm chuyển sĩ, di cánh tân minh, vô hữu tận diệt. Này Di Lặc, ví như có người đối với đống lửa lớn bỏ thêm củi mới, thêm củi nhiều lượt, thêm củi như thế, ngọn lửa càng cháy mạnh hơn, càng sáng thêm hơn, chẳng bị tắt mất. Ở đây Đức Phật nêu một tỷ dụ, ví như có người đốt một chậu lửa, chẳng ngừng thêm củi vào, bởi đó lửa càng cháy càng mạnh thêm, ánh lửa càng lúc càng sáng rực hơn. Đây chính là phiền não tức bồ đề. Phiền não là củi khô nỏ, bỏ vào trong lửa càng làm cho ánh sáng tỏa bừng. Ý nghĩa đoạn này như thế đấy. Chánh kinh: Di Lặc, huệ hạnh Bồ Tát diệt phục như thị, dĩ trí hệ hỏa, thiêu phiền não tận. Này Di Lặc, huệ hạnh Bồ Tát cũng giống như thế, dùng lửa trí huệ đốt củi phiền não. Ánh lửa tượng trưng trí huệ, càng thêm củi vào, củi tức là phiền não, càng gieo phiền não vào thì trí huệ của họ càng lớn. Bởi thế phiền não chính là bồ đề. Chánh kinh: Như thị thêm dĩ, trí huệ chi hỏa chuyển cánh tăng minh, vô hữu tận diệt. Di Lặc, như thị huệ hạnh Bồ Tát trí huệ chi lực, thiện xảo phương tiện, nan khả liễu tri. Thêm vào như vậy, lửa trí huệ hóa ra càng sáng thêm, chẳng bị tắt mất. Này Di Lặc, đúng như vậy đấy, đúng như vậy đấy. Chẳng thể hiểu trọn sức trí huệ phương tiện thiện xảo của huệ hạnh Bồ Tát. Người bình thường chẳng thể hiểu nổi điều này đâu nha. Cảnh giới của các ngài rất cao, các ngài sở chứng rất sâu. Bởi thế đối với các ngài phiền não càng giúp tăng trưởng trí huệ. Còn đối với chúng ta, phiền não giúp ta đọa tam đồ, phải cảm lấy khổ báo, hoàn toàn chẳng tương đồng. Sơ nghiệp Bồ Tát phải nên quán sát những điều tai hại của lợi dưỡng, ồn não, ngôn luận thế gian, sự vụ. Xem tiếp kinh văn. chúng ta sẽ thấy trong đoạn kinh tiếp theo đây, Phật đặc biệt giáo hóa chúng ta. Hàng sơ học Bồ Tát phải hiểu rõ những tai hại của danh văn lợi dưỡng. Bởi lẽ trong thời đại hiện tại, chẳng luận là xuất gia hay tại gia, phát tâm hành Bồ Tát Đạo, cứ hễ là công tác hoằng pháp lợi sanh thì danh văn lợi dưỡng sẽ hiện hữu rất nhanh. Nếu quý vị chẳng biết lợi hại, cứ để nó lôi mình theo mãi thì thật đáng tiếc lắm. Bởi thế trong đoạn kinh này, Đức Phật đặc biệt nêu lời cảnh tỉnh: xin hãy xem kinh văn. Chánh kinh: dĩ thời Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, sơ nghiệp Bồ Tát ký xuất gia dĩ, vị đắc huệ lực nhi dục đắc giả, đương xả hạ pháp, đương tu hạ pháp. Vị sanh huệ lực năng linh xuất sanh, dĩ sanh huệ lực năng linh tăng trưởng. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, sơ nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi, chưa đắc huệ lực mà muốn đắc thì nên bỏ những pháp nào, nên tu những pháp nào để huệ lực chưa sanh sẽ được sanh, huệ lực đã sanh sẽ được tăng trưởng? Lời Bồ Tát hỏi chính là những điều tâm ta mong cầu. Sơ nghiệp Bồ Tát chính là sơ học Bồ Tát đã xuất gia rồi. Ý nghĩa chữ xuất gia này rất rộng. Nào phải là cạo đầu, mặc áo rộng tay thụng mới là người xuất gia? Người như thế chưa chắc là xuất gia. Ở đây xuất gia là thật sự đã đem những phiền não tham ái trong tâm bỏ đi rồi thì mới gọi là xuất gia. Ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà sanh tử. Sáu nẻo luân hồi là nhà, vượt thoát khỏi sáu nẻo luân hồi là xuất gia. Chẳng hề thoát khỏi sáu nẻo luân hồi thì quý vị cứ vẫn là tại gia vậy. Lục đạo luân hồi đã được tạo thành như thế nào? Do phiền não tạo thành. Bởi thế nếu trong tâm có thị phi, ta người, có tham sân si mạng thì quý vị chưa xuất gia. Nếu trong tâm đã bỏ được thị phi người ta, chẳng còn có tham sân si mạng thì quý vị là xuất gia. Người mới xuất gia đó trí tuệ chưa mở, hy vọng mở mang trí tuệ. Cho nên đương xả hà pháp, đương tu hà pháp. Chúng ta nên bỏ những điều gì, nên tu những điều gì ngõ hầu huệ lực chưa sanh sẽ được xuất sanh, trí tuệ đã được sanh sẽ tăng trưởng thêm, chẳng bị thụt lùi. Di Lặc Bồ Tát hỏi điều này chính là điều tâm chúng ta mong mỏi. Tiếp theo đây Đức Phật khai thị, chúng ta hãy nên chú ý. Chánh kinh: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát ký xuất gia dĩ, dục linh huệ lực nhi đắc tăng trưởng, đương ư lợi dưỡng tri kỳ quá thất, ưng tu xả ly. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi, muốn khiến cho huệ lực được tăng trưởng thì hãy nên biết lỗi lầm của lợi dưỡng, phải nên lìa bỏ nó. Đây là câu đáp lời hỏi Bồ Tát nên xả những pháp nào. Ở đây Đức Phật dạy rõ ràng, phải bỏ danh văn lợi dưỡng. Muốn bỏ được danh văn lợi dưỡng thì trước hết phải hiểu được những lỗi lầm của danh văn lợi dưỡng. Nếu quý vị đã biết được những tai hại của chúng, tự nhiên quý vị sẽ bỏ được. Chánh kinh: nhược háo hội náo, thế tục ngôn thoại, đam trước thủy miên, quảng danh chúng vụ, nhạo chư hí luận, như thị quá thất, giai ưng viễn ly. Nếu ưa thích náo nhiệt ngôn luận thế tục, ham mê ngủ nghê làm đủ mọi việc, thích các lời giỡn cợt, những lầm lỗi như thế đều phải nên xa lìa. Tiếp theo lại đặc biệt thêm một câu. Chánh kinh: thị cố ưng xả lợi dưỡng, vì thế phải bỏ lợi dưỡng. Quý vị xem đó, trong đoạn này Đức Phật hai lần nhắc đến lợi dưỡng, đủ thấy cội rễ lầm lỗi nằm tại lợi dưỡng. nếu chẳng tham lợi dưỡng, sẽ dễ dàng bỏ được những sai trái khác. Tham chấp lợi dưỡng thì những lỗi lầm khác cũng chẳng dễ bỏ được. Những lỗi lầm được nói trong phần này chính là những vấn đề chuyên luận trong quyển này. Quyển hạ. Hội náo, tức là náo nhiệt, nơi ồn náo nhiệt không có mảy may lợi ích gì. Thế tục ngôn thoại. Chữ ngôn thoại bây giờ gọi là ngôn luận. Những ngôn luận đó chẳng giúp ích gì cho việc liễu sanh tử xuất tam giới, bởi phạm vi của ngôn luận thế tục rộng lớn phi thường. Có thể nói là ngoại trừ Phật Pháp ra, tất cả đều là ngôn luận thế tục. Vì quý vị chưa lìa khỏi tam giới, chưa lìa khỏi lục đạo mà. Đam trước thụy miên là tham ngủ đấy. Quản danh chúng vụ, doanh là kinh doanh, vụ là sự vụ, quản là nhiều. Một ngày từ sáng đến tối luôn lo liệu. Chúng cũng là nhiều. Lo toan bao nhiêu là sự việc chẳng dính dáng gì đến đạo nghiệp. Nhạo chư hí luận, ưa thích nói giỡn. Những điều ấy đều là lầm lỗi, lỗi lầm rất lớn đây. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta đều phải nên xa lìa, chẳng được tham chấp. Phải xa lìa, tránh xa. Trong đó trọng yếu nhất là lợi dưỡng, vì thế phải bỏ lợi dưỡng. Đấy là nói đến những pháp quý vị nên bỏ, những gì quý vị phải rời xa. Tiếp theo đây là những gì nên tu. Nên tu những pháp nào? Xin thưa cùng quý vị, những điều được tu sẽ tương phản với những điều trên. Đấy là những gì quý vị cần phải tu. Chánh kinh, tu ư thiểu dục, tu nơi thiểu dục. Đối với người chân chánh tu hành, chân chánh trong một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì điều kiện thứ nhất là thiểu dục. Dục là dục vọng. Thiểu dục là phải giảm thiểu dục vọng. Giảm thiểu đến mức nào? Mỗi ngày chúng ta ăn 3 bữa đủ no, có được một bộ quần áo đủ ấm, có một gian nhà nhỏ để đục nắng che mưa là đủ, là yên tâm rồi. Tâm có yên mới hành được đạo. Nói cách khác là quý vị mới đạt được tâm thanh tịnh. Chẳng cần phải so sánh với người khác. Thiên hạ ở căn nhà to, ra khỏi cửa đi những hiệu xe sang trọng, chẳng cần thấy những điều đó. Chẳng cần phải chạy đua theo người khác. Những thứ đó là gì thế? Quý vị chẳng cần biết xe người ta rất đẹp đẽ làm chi. Những thứ đó dẫn về đâu? Dẫn đến đường địa ngục ngã quỷ súc sanh đấy. Quý vị thấy rõ rồi sẽ chẳng ưa thích nữa. Đừng có thấy mình không có xe phải đi bộ đó nhé. Chúng ta tiến về Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng giống như họ đâu. Phương hướng mục tiêu bất đồng, nhất định phải thấy rõ ràng. Bọn họ ngày ngày khiến tham sân si phiền não tăng trưởng, còn chúng ta phải khiến trí huệ tăng trưởng, tâm mỗi ngày một thanh tịnh. Phải biết hiểu dục, phải biết tri túc. Hiểu dục tri túc là căn bản để chúng ta tu hành. Chánh kinh, xả chư hội náo, bỏ các chỗ náo nhiệt. Phải rời lìa những chỗ náo nhiệt. Chánh kinh, nhạo ư tịch tỉnh, thích chốn tịch tỉnh. Tâm ai định, kẻ ấy sẽ ở trong hoàn cảnh an tịnh rất tự tại. Nói theo cách bây giờ là cam chịu tịch mịch. Đó là công phu đấy nhé. Có một số người chẳng chịu nổi cảnh tịch mịch, cứ thích náo nhiệt, không chịu nổi một ngày không nhiệt não, ưa thích náo nhiệt thôi. Chánh kinh, xả chư thế thoại, quán ư thật nghĩa. Bỏ các lời thế tục, quán sát thật nghĩa. Thật nghĩa là gì? Là chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Quý vị phải dùng trí tuệ để quán sát chân tướng của nhân sanh vũ trụ đấy. Chân tướng là gì? Kinh Kim Cang nói, ba tâm chẳng thể được. Các pháp duyên sanh, thể của chúng là không. Đó là thật nghĩa đấy. Đó là chân tướng của các pháp đây. Chánh kinh, sơ dạ hậu dạ viễn ly thụy miên. Đầu đêm cuối đêm xa lìa ngủ nghỉ. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta mỗi ngày tốt nhất là ngủ 4 tiếng đồng hồ. Từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng là trung dạ. Đừng để phí uổng tất bóng. Phải dùng thời gian quý báu đó để niệm Phật, chánh kinh, quán sát tư duy, tùy hạnh tu tập. Quán sát tư duy, tùy hạnh tu tập. Quán sát tư duy là chánh trí huệ, chánh tư duy trong bát chánh đạo. Tùy hạnh tu tập, hạnh là những cách xử thế, đãi người tiếp vật trong sanh hoạt thường ngày. Phải nên tu, phải nên học nơi những hạnh ấy. Chánh kinh, ư xả chúng vụ, cập chư hy luận. Bỏ các sự việc và các hy luận. Càng ít sự việc càng tốt. Đa sự bất như thiểu sự, thiểu sự bất như vô sự. Nhiều sự chẳng bằng ít sự, ít sự chẳng bằng vô sự. Ở đây chẳng phải là tiêu cực. Ai nấy vô sự, thiên hạ thái bình rồi. Mỗi cá nhân đều an cư lạc nghiệp. Vì sao thế giới loạn lạc dường ấy? Người ham hố quá nhiều. Ai là kẻ ham hố? Kẻ ham hố là ham việc. Người ham hố tham việc rất nhiều. Người vô sự được tự tại, đấy chính là hưởng thọ thật sự. Chánh kinh, tu xuất thế đạo, từ niệm chúng sanh. Tu đạo xuất thế, nghĩ tưởng chúng sanh. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, nhưng vẫn từ bi đối với hết thảy chúng sanh. Tận tâm tận lực khuyên bảo hết thảy chúng sanh tu trì pháp môn niệm Phật. Đó chính là từ niệm chúng sanh. Chỉ có mỗi pháp môn này là có thể giúp cho những cá nhân ngay trong một đời liễu sanh tử suốt tam giới. 11 pháp chướng đạo nghiêm trọng. Chánh kinh, Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát ký xuất gia dĩ, vị đắc huệ lực nhi dục đắc giả, thị pháp ương xả, thị pháp ương tu, hà dĩ cố. Di Lặc, bị chư Bồ Tát hí xuất gia dĩ, vị đắc huệ lực nhi dục đắc giả, bất xả lợi dưỡng, bất tu thiểu dục, vị sanh huệ lực đương linh xuất sanh, dĩ sanh huệ lực năng linh tăng trưởng, vô hữu thị xứ. Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi, chưa đắc huệ lực mà muốn được đắc thì bỏ những pháp ấy, phải tu những pháp ấy. Vì sao thế? Này Di Lặc, các Bồ Tát đó đã xuất gia rồi, chưa đắc huệ lực mà muốn được đắc, nhưng nếu chẳng bỏ lợi dưỡng, chẳng tu thiểu dục, lại toan khiến cho huệ lực chưa sanh sẽ được xuất sanh, huệ lực đã sanh sẽ được tăng trưởng, thì quyết chẳng có lẽ ấy. Trong phần này Đức Phật giảng cho chúng ta về 11 pháp chướng đạo nghiêm trọng. Phần trên đã nói là trong thời đại mạt pháp, chẳng luận là tu học bất cứ pháp môn nào, nếu có một hai pháp trong 11 pháp ấy sẽ chẳng thể tu học thành tựu, huống chi là đầy đủ cả 11 pháp, đương nhiên sẽ chẳng thể thành tựu được. Bởi thế chúng ta phải đặc biệt lưu ý, nhất định phải sửa trừ những căn bệnh này, thì những điều chúng ta mong cầu mới hồng mãn nguyện. Những thí dụ được nêu ở đây là để cầu khai trí huệ. Câu sơ nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi, chưa đắc huệ lực mà muốn được đắc, ý nói cầu khai trí huệ. Chúng ta trí huệ chưa khai, hy vọng tự mình mở mang trí huệ. Bởi lẽ chỉ có trí huệ mới giải quyết được mọi vấn đề. Nhất định phải nhận rõ, phải minh bạch điều này. Định là có công năng thuyết phục phiền não, nhưng chẳng thể giải quyết vấn đề. Sau khi trí huệ mở rồi, sẽ chuyển phiền não thành bồ đề. Vì thế chuyển được phiền não thành bồ đề là nhờ sức của trí huệ. Di Lặc Bồ Tát thay chúng ta khai thỉnh, muốn mở trí huệ thì phải bỏ những pháp như thế, phải tu những pháp như thế. Xả là buông xuống, xem ra những pháp Đức Phật dạy chúng ta buông xuống, ta chưa hề buông xuống. Những pháp Đức Phật dạy ta tu học, ta chưa từng tu học. Trong 11 điều ấy, điều thứ nhất là lợi dưỡng, chẳng xả lợi dưỡng. Điều thứ hai là chẳng tu thiểu dục. Ở đây Phật lại nhắc đến danh văn lợi dưỡng, do đấy ta biết chúng là căn bệnh, cội rễ của bệnh, quyết định chẳng để chúng tiêm nhiễm mình. Nhưng trong xã hội hiện tại, đặc biệt là tại Đài Loan và cả một dải Đông Nam Á, có thể nói là lợi dưỡng phong phú đứng đầu thế giới. Chúng ta thường hay nghe nói vùng đất của quốc gia này nọ trở thành Đài Loan. Mục đích trở thành Đài Loan là gì? Là lợi dưỡng phong phú. Nhưng chẳng biết đến cái hại của lợi dưỡng. Hại gì? Tăng trưởng tâm tham, tăng trưởng keo bẩn. Về phiền não, Phật dạy có 6 thứ căn bản phiền não: tham sân si mạn nghi ác kiến. 6 căn bản phiền não lại quy nạp thành 3 độc tham sân si. 3 độc lại quy nạp về một loại là tham. Vì tham chính là cội rễ nguyên thủy của tất cả hết thảy phiền não. Lợi dưỡng tăng trưởng tâm tham, vì thế Phật coi tham quan trọng như thế đấy. Chưa đoạn được điều này, dù tu bất cứ pháp môn nào cũng chẳng thể thành tựu. Chẳng những không thành tựu, mà Phật pháp đã học rốt cuộc biến thành yêu ma quỷ quái hết. Sao biến thành như thế? Là vì tham lam keo kiệt, nên học Phật rốt cuộc biến thành ma hết. Vì thế ngay câu đầu tiên trong kinh này, Đức Phật đã dạy chúng ta phải bỏ lợi dưỡng. Bỏ lợi dưỡng thì nhất định phải tu khổ hạnh, phải tu thiểu dục vậy. Cụ Hoàng Niệm Tổ ở Đại Lục có lần nói, tôi chưa đích thân nghe, chỉ nghe học trò cụ thuật lại. Cụ chưa đến Đài Loan, cụ bảo ở Đài Loan không có người xuất gia, Đài Loan không có Phật Pháp, Phật Pháp ở Đài Loan là giả. Vì sao cụ nói như thế? Thật ra chúng tôi đọc được kinh này, ít nhiều hiểu được lời cụ. Người xuất gia ở Đài Loan, ai đã bỏ được lợi dưỡng, ai chịu tu khổ hạnh. Vì thế cụ bảo Phật Pháp ngày nay ở tại Đại Lục Trung Quốc. Tôi chưa hề có dịp phỏng vấn người tu hành tại Đại Lục, chỉ nghe nói thôi. Khi tôi ở Tân Gia Ba, cư sĩ Lý Mật Nguyên xuất lãnh một phái đoàn đông đảo 70-80 người qua Đại Lục tham phỏng, chuyên môn phỏng vấn Phật giáo. Thời gian đại khái độ chừng mấy tháng, họ thấy người chân chánh tu hành ở Hoa Lục đối với Phật Pháp rất cung kính, khiến cho người khác than thở dõi nhìn, cảm động sâu sắc. Kinh sách họ luôn đội ở trên đầu, cung kính như thế đấy. Họ rất khó có được kinh sách, chẳng giống như chúng ta ở đây có quá nhiều, có được quá dễ. Bọn họ sống thanh bần, áo mặc vá chẳng vá đục, ăn những thứ do chính mình trồng, khổ cực phi thường. Lúc phái đoàn ông Lý ra đi, muốn tặng tiền họ, chẳng ai chịu nhận. Tính tặng họ y phục, họ cũng chẳng chịu lấy. Họ nói cuộc sống chúng tôi quá tốt đẹp, nhưng người ngoài thấy họ khổ sở chẳng kham được nổi. Hỏi họ cần gì, họ đáp cần kinh sách, cần băng thâu âm. Họ không cần băng video vì họ đâu có tivi, chẳng xem được. Tặng họ những thứ ấy, họ xem như củ báo. Bởi vì phái đoàn Tân Gia Ba sau khi trở về hổ thẹn phi thường. Họ vốn tưởng mình tu rất hay, nhưng sánh với những người kia, khác gì một trời một vật. Tâm cung kính mới thật sự sanh khởi. Điều bọn họ làm được chính là bỏ được lợi dưỡng, tu khổ hạnh. Tuyệt đối chẳng có ý niệm tham cầu vật chất. Họ cũng chẳng mong người ngoài đến tham quan đạo tràng của mình, chẳng mở rộng cửa cho người ngoài, chơn chánh tu hành. Nếu như chẳng bỏ lợi dưỡng, chẳng tu thiểu dục, thì ở đây Đức Phật nói, lại toan khiến cho trí huệ chưa sanh sẽ được xuất sanh, huệ lực chưa sanh sẽ được tăng trưởng thì quyết định chẳng có lẽ ấy. Vô hữu thị xứ là chẳng có đạo lý. Quý vị muốn khai trí huệ thì đừng có hòng. Đã có một điểm trí huệ, muốn được chẳng lui sụp thì cũng đừng có hòng. Chánh kinh: bất xả hội não, bất trụ tịch tỉnh. Vị sanh huệ lực đương linh xuất sanh, dĩ sanh huệ lực năng linh tăng trưởng, điệt vô thị xứ. Chẳng bỏ náo nhiệt, chẳng trụ tịch tỉnh, lại toan khiến cho trí huệ chưa sanh sẽ được xuất sanh, huệ lực đã sanh sẽ được tăng trưởng thì quyết cũng chẳng có lẽ ấy, cũng chẳng có đạo lý này. Bởi lẽ hoàn cảnh cư trú tu học của quý vị phải an tịnh. Chúng ta là phàm phu, phàm phu chắc chắn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Bởi thế chẳng thể không chọn lựa chỗ đặt đạo tràng, chỗ mình sanh sống. Nhưng trong xã hội hiện tại, chúng tôi nghĩ chọn lựa rất khó. Nhân khẩu quá đông, đâu đâu cũng đều là chỗ ồn náo. Chọn đâu ra một chỗ an tịnh? Chọn chẳng được. Đảo Đài Loan này nhỏ xíu như thế, nhân khẩu đông như thế, cho nên chọn lấy một chỗ an tịnh thật sự chẳng dễ dàng. Tuy thế, một điều trọng yếu vẫn là trong ồn náo giữ lấy yên tĩnh, rời khỏi chỗ náo nhiệt. Hễ chỗ náo nhiệt nào gây trở ngại cho cái tâm thanh tịnh của chính mình thì phải liền rời bỏ nơi ấy. Điều thứ năm là chánh kinh: bất xả thế thoại, bất quán thật nghĩa. Chẳng bỏ lời lẽ thế tục, chẳng quán thật nghĩa. Quý vị muốn mở mang trí huệ cũng chẳng có lẽ ấy. Thế thoại tức là ngôn luận thế gian, chúng ta chưa thể bỏ được. Bởi lẽ từ sáng đến tối phải ở chung với đại chúng, phải tiếp xúc với đại chúng, trọn chẳng thể không nói năng được. Với loại ngôn luận này, phải biết là càng ít càng hay. Điều gì không bắt buộc phải nói, đừng có nói. Vì sao vậy? Vì phương hại tâm thanh tịnh. Điều này cần phải bỏ đi, phải tận khả năng bỏ đi. Phần trên đã nói qua về thế thoại, chữ này hàm nghĩa rất rộng. Đã trừ bỏ chuyện này rồi, lại còn phải tu điều gì nữa? Phải quán sát thật nghĩa. Thật nghĩa là ta thường gọi là thật tướng của các pháp, tức là chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Chưa quán được chân tướng, hãy nên đọc kinh Kim Cang. Chưa hiểu được kinh Kim Cang thì quý vị nên nghe giảng. Chúng tôi có băng giảng kinh Kim Cang rất tường tận, quý vị chú ý nghe kỹ. Nghe hiểu rồi quý vị sẽ quán. Hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh, tự nhiên quý vị sẽ buông xuống được, giúp ích rất nhiều cho sự tu học của quý vị. Chánh kinh: sơ dạ hậu dạ, đam trước thụy miên, tằng bất giác ngộ. Đầu đêm cuối đêm, đắm chấp ngủ nghỉ, chưa từng giác ngộ. Chúng ta đều phải sửa đổi loại tạp khí phiền não này, phải khắc phục sự khổ sở của chính mình thì mới ít ngủ nghỉ. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta mục tiêu chuẩn là ngủ 4 giờ thôi. Ngủ vào lúc trung dạ, chẳng được ngủ vào lúc sơ dạ. Sơ dạ là từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Nói chung là chẳng ngủ được. Hậu dạ thì sao? Hậu dạ là từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng, chính là lúc ngủ rất ngon. Phật dạy chẳng được ngủ, cho nên chỉ ngủ vào lúc trung dạ. Làm sao làm được? Ngủ vào lúc trung dạ là 10 giờ đi ngủ, 2 giờ sáng thức dậy. Nếu thật sự chẳng thực hành thì phiền não rất nặng đó nha. Ngủ chẳng đủ thì chẳng có tinh thần. Tận khả năng để rút ngắn thời gian ngủ nghe lại. Người thế gian cũng thường đề xứng ngủ sớm dậy sớm, thân thể khỏe mạnh đó mà. Bởi vậy 10 giờ tối đi ngủ, 2 giờ sáng thức dậy. Nếu 2 giờ dậy chưa nổi thì 4 giờ thức dậy cũng kể như là được. Đấy là đã tính trừ hao. Vì thế phải hiểu đúng mà học tập, khắc phục phiền não tập khí của chính mình. Ngủ nghe là hôn trầm, chẳng phải là giác ngộ. Điều thứ sáu là chánh kinh, hệ niệm tư duy bất xả chúng vụ, vẫn vương suy nghĩ chẳng bỏ các việc. Hệ niệm tư duy nghĩa là trong tâm có điều vướng mắc, lo lắng quá nhiều chuyện. Quý vị vướng mắc những gì, lo lắng những gì? Mọi việc, sự tình thế gian quá nhiều. Những sự tình đó chẳng giúp quý vị liễu sanh tử xuất tam giới được. Nói cách khác, những gì chẳng thể giúp quý vị đoạn phiền não, chẳng thể giúp quý vị khai trí tuệ, đó gọi là chúng vụ, các việc. Chúng là sự nghiệp rất nhiều, chẳng bỏ được đấy mà. Nhiều thêm một sự chẳng bằng bớt đi một sự, ít đi một sự chẳng bằng vô sự. Chẳng cần bớt thêm việc, Phật dạy chúng ta tùy duyên nhưng chẳng phan duyên, vĩnh nắm theo. Tạo ra chuyện, gây thêm chuyện là phan duyên. Chuyện này nhất định gây trở ngại cho chúng ta tu hành. Điều thứ 9 là chánh kinh, háo chư hí luận, thích các hí luận. Phạm vi của hí luận cũng rộng phi thường. Điều thứ 10 là chánh kinh, ư xuất thế đạo, bất năng tu hành. Đối với đạo xuất thế chẳng thể tu hành. Xuất thế là vượt khỏi lục đạo luân hồi, quý vị chưa thể tu học điều này. Điều thứ 11 là chánh kinh, ư chư chúng sanh, bất sanh từ niệm. Đối với chúng sanh chẳng nghĩ thương yêu, đối đãi chúng sanh chẳng có tâm từ bi. Chắc cũng có mấy vị nghe chẳng hiểu lầm, đối với chúng sanh tôi có tâm từ bi chứ, tôi vừa ăn chay vừa phóng sanh, gặp ai bị khổ sở tôi đều cứu giúp, sao lại chẳng từ bi? Trong mắt Phật, quý vị chẳng từ bi, quý vị chẳng có tâm từ bi. Thế nào là từ bi? Giúp chúng sanh thoát ly tam giới, thoát ly lục đạo luân hồi mới gọi là từ bi. Xoay đi xoay lại, họ vẫn còn trong lục đạo luân hồi, thì quý vị từ bi ở chỗ nào đây? Nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa này. Chẳng thể liễu thoát sanh tử, chẳng thể xuất ly luân hồi là chẳng từ bi. Mục tiêu tu học Phật Pháp là đây. Quý vị phạm những lỗi lầm như thế thì sẽ có nhiều lỗi lầm. Tức là chánh kinh, vi sanh huệ lực đương linh xuất sanh, dĩ sanh huệ lực năng linh tăng trưởng, diệt vô thị xứ. Muốn cho huệ lực chưa sanh sẽ được xuất sanh, huệ lực đã sanh sẽ được tăng trưởng, thì cũng chẳng có lẽ ấy. 11 điều trên, quý vị phạm một điều sẽ chẳng đoạn được phiền não, trí tuệ chẳng mở mang. Quý vị muốn xuất ly tam giới chẳng thể được. Huống hồ là 11 điều đều có đủ, thì làm sao liễu thoát cho được? Chúng ta phải tự nghiêm cẩn phản tỉnh, phải nỗ lực khắc phục nghiệp chướng tạp khí của chính mình, nhất định phải sửa đổi. Chánh kinh, Di Lặc, thị cố Bồ Tát, vị đắc huệ lực nhi dục đắc giả. Này Di Lặc, bởi thế Bồ Tát chưa đắc huệ lực mà muốn được đắc. Trí huệ chưa mở, muốn cho được mở. Chánh kinh, ư xả chư pháp đương tu xả ly. Các pháp nên bỏ, phải nên lìa bỏ. Ở phần trên Đức Phật đã dạy quý vị phải bỏ những pháp ấy, quý vị ắt phải nên lìa bỏ. Chánh kinh, ưng tu chư pháp đương tu tu tập. Các pháp nên tu, phải nên tu tập. Phật dạy chúng ta phải tu những pháp sau: phải tu thiểu dục, phải tu tịch tỉnh, phải tu quán thật nghĩa. Những gì Phật dạy chúng ta phải tu, ta phải nghiêm cẩn tu tập. Chánh kinh, hà dĩ cố. Bồ Tát trí huệ tùng nhân duyên sanh, nhược vô nhân duyên, chung bất năng sanh, nhân duyên hòa hợp, nhĩ nại đắc sanh. Vì sao thế? Trí huệ của Bồ Tát sanh từ nhân duyên, nếu không nhân duyên trọn chẳng thể sanh, nhân duyên hòa hợp mới bền được sanh. Tuy trí tuệ là bản tánh và vốn sẵn có, nhưng hiện đang bị phiền não nghiệp chướng che lấp. Nếu chẳng tu học, không có nhân duyên, thì trí tuệ đức năng nơi tự tánh chẳng thể hiện tiền. Đấy chính là điều trong kinh thường nói là Phật pháp nhân duyên sanh, chẳng lìa khỏi nhân duyên. Nhân thì chẳng có vấn đề gì, chúng ta ai nấy đều có. Hiện tại trọng yếu là duyên. Duyên là đoạn ác tu thiện. Phật dạy chúng ta cần đoạn trừ những gì, chúng ta phải nghiêm cẩn đoạn trừ. Dạy phải tu những gì, chúng ta phải nghiêm cẩn tu tập. Đấy là duyên. Trong đoạn này chỉ nêu tổng quát cương lãnh. Trong phần kinh văn sau sẽ phân tích từng lỗi hại, thì mới hiểu vì sao Đức Phật dạy chúng ta phải xả, phải lìa. Xin hãy xem kinh văn. Sơ nghiệp Bồ Tát nên quan sát lỗi hại của lợi dưỡng. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật Ngôn: Thế Tôn, vân hà danh vi lợi dưỡng trung quá. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là lỗi của lợi dưỡng? Di Lặc Bồ Tát thay chúng ta khải thỉnh: Phật dạy chúng con phải bỏ lợi dưỡng. Rốt cuộc lợi dưỡng có những lỗi lầm gì, nghiêm trọng đến mức độ nào? Chúng con chẳng biết được. Nếu chẳng biết, Phật dạy chúng con phải bỏ, ắt có lúc chúng con chẳng cam tâm. Cho nên nhất định xin Phật giảng rõ những lỗi hại của lợi dưỡng, nói minh bạch cho chúng con. Sau khi chúng con biết rõ rồi, nghĩ thấy cần phải lìa bỏ, thì mới cam tâm tình nguyện bỏ được. Chánh kinh: Nhược quán sát thời, năng linh Bồ Tát nhạo ư thiểu dục, bất sanh nhiệt não. Nhưng lúc quán sát sẽ khiến cho Bồ Tát ưa thích thiểu dục, chẳng sanh nhiệt não. Quán sát là hiểu minh bạch, có hiểu rõ những tai hại của lợi dưỡng thì Bồ Tát mới bỏ được, mới vui thích thiểu dục, mới vui lòng sống thanh bật. Người đời cho là thanh bật, Bồ Tát chẳng thấy đó là thanh bật, thật sự sống những ngày tháng tự tại. Là vì sao? Họ chẳng có phiền não. Những gì là phiền não? Tham sân si là phiền não. Họ sống cuộc đời chẳng có tham sân si. Chẳng sanh tham sân si thì sanh cái gì? Sanh trí huệ đấy. Khi nào trong cuộc sống quý vị chẳng có sanh phiền não, chắc chắn là có trí tuệ. Trí huệ khai hiển vậy. Vì thế mặt trái của chẳng sanh nhiệt não là sanh trí huệ. Đó là điều Đức Di Lặc Bồ Tát thay chúng ta khải thỉnh. Chánh kinh: Phật ngôn: Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát đương quán lợi dưỡng sanh tham dục cố. Đức Phật nói: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát nên quán lợi dưỡng sanh ra tham dục vậy. Điều thứ nhất là lợi dưỡng sanh ra tham dục. Lợi dưỡng tăng trưởng tâm tham, cứ hễ tham phiền não tăng trưởng là si mạn nghi phiền não nào cũng đều nổi lên hết. Nó chính là gốc mà. Cũng giống như một cái cây ăn trái, lợi dưỡng là gì? Là như tưới bón, ngày ngày tưới tắm gốc cây, cây ấy bèn mập sung xê. Cây gì thế? Cây phiền não, cây sanh tử, phiền toái rất lớn như thế đó. Lẽ đâu quý vị dùng các thứ để tưới bón nó cơ chứ? Điều thứ hai là chánh kinh: Đương quán lợi dưỡng hoại thất chánh niệm, sanh sân nhế cốt. Nên quán lợi dưỡng vì đánh mất chánh niệm nên sanh ra nóng giận. Người tham đắm lợi dưỡng, tâm được thua, rất nặng nề. Thấy người khác hơn mình, bèn sanh ganh ghét, sân hận. Thế là đại phiền não bèn sanh khởi. Đương nhiên chánh niệm chẳng còn. Chánh niệm là gì? Chúng tôi lại dùng thí dụ để thuyết minh. Mọi người chúng ta đều tu tịnh độ. Chánh niệm của người tu tịnh độ là Phật hiệu. Nhớ Phật niệm Phật là chánh niệm của chúng ta. Người tâm tham nặng nề đã bỏ sạch sành sanh Phật hiệu nên sanh nóng giận vậy. Điều thứ ba, chánh kinh: Đương quán lợi dưỡng niệm kỳ đắc thất sanh ngu si cố. Nên quán lợi dưỡng do nghĩ được mất nên sanh ra ngu si. Tôi vừa mới nói do tâm được thua rất nặng, từ sáng đến tối cứ lo toan tính, so đo nơi đó, ngu si đấy nhé. Quý vị xem, ba câu trên là nói về tham sân si đấy. Nếu quý vị chẳng bỏ lợi dưỡng thì ba độc phiền não tham sân si ngày ngày càng tăng trưởng. Điều thứ tư là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng, năng sanh cao hạ, tật đố tâm cố. Nên quán lợi dưỡng, sanh ra cao thấp, nên tâm ganh ghét. Sao tham sân si là mạng, ngạo mạn đấy. Điều thứ năm là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng, ư thân hữu gia, sang lận đam trước, sanh cuốn hạt cố. Nên quán lợi dưỡng, với kẻ thân hữu kéo tiếp, tham đắm nên sanh dối trá mê hoặc. Vì tham cầu lợi dưỡng nên đối với thân thích bè bạn trai chủ, những người quen biết, tâm quý vị thường dính mắc nơi họ. Vì sao vậy? Tham cầu được họ cung kính cúng dường, quý vị đã đánh mất tâm thanh tịnh. Tâm quý vị ngập tràn tham sân si, đánh mất chánh niệm rồi, Phật cũng chẳng nghĩ đến nữa. Chỉ nghĩ những gì? Nghĩ sao cho tín đồ giàu có thế lực, thường nghĩ đến họ, thường nhớ tới họ, thường hy vọng họ đem tiền dâng cho mình. Kẻ ấy nghĩ như thế rồi sẽ nghĩ cách gì? Cuối cùng là chẳng nề thủ đoạn, dùng đủ mọi phương cách lừa bịp, mê hoặc, tạo thành tội nghiệp nặng nề, quả báo là tam đồ. Điều thứ sáu là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng, thành tựu ái vị, sanh xiểm khúc cố. Vì quán lợi dưỡng, thành tựu ái vị nên sanh vua vậy. Chữ ái ở đây là tham ái, tham luyến, chẳng có cách nào buông xuống được, khác nào trúng độc, đã lẫm chất độc rồi, phiền lắm, tâm vua vậy, cong cong quẹo quẹo, tâm chẳng chánh trực. Điều thứ bảy là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng, xả tứ thánh chúng, vô tàm quý cố. Nên quán lợi dưỡng, bỏ bốn dòng thánh, nên chẳng hổ thẹn.